SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Nếu như quý vị nhận thấy cây trong vườn nhà mình không phát triển, dù đã cố gắng hết sức chăm sóc từng loại cây theo nhu cầu của chúng, thì vấn đề có thể nằm ở đất trồng. Khi quý vị chuyển đến nơi sinh sống mới, có thể rất khó để mà biết được chất lượng đất ở đó như thế nào cho đến khi quý vị bắt đầu trồng trọt. Các loại cây sẽ không thể phát triển tốt nhất trên đất vườn nghèo dinh dưỡng. Nhưng tin tốt lành là chúng ta có nhiều cách để cải tạo đất giúp cho cây trồng khỏe mạnh. Trong chương trình tối nay, anh Cường, nông gia đến từ Adelaide, Nam Úc, một khách mời rất là quen thuộc với chúng ta, sẽ cùng chia sẻ một số thông tin làm thế nào để cải tạo đất trong vườn nhà.
Trước hết thì Cường có thể cho biết về cơ bản mình chia ra làm những cái loại đất nào?
Thì ở Úc này mình thường thường nói chung là có hai loại đất chính, giống như là đất clay soil, gọi là đất thạch hay là đất sét đó, hoặc là đất cát hay sandy soil đó, thì đa số mình sẽ thấy hai cái loại đất phổ biến ở Úc này. Ở Tây Úc thì đất cát nhiều hơn, hoặc là mấy cái tiểu bang khác thì đất cứng, đất sét nhiều hơn. Tùy loại đất thì mình có thể, với lại tùy loại cây á, nếu như cây nào mà thích độ pH thấp á, có nghĩa là thích đất có chất nồng độ axit á, thì mình trồng cái loại cây nào phù hợp với đất của mình. Còn nếu không á, thì mình phải cải tạo lại đất, mình bón thêm những cái chất để mà tăng cái độ axit lên, để mà cho loại cây mình trồng nó thích hợp. Chứ nếu như mà nó không có phù hợp độ pH là cây dễ bị chết luôn.
Vậy thì như Cường mới nói là có hai cái loại đất cơ bản là clay soil và sandy soil, tức là đất sét và đất cát. Ưu khuyết điểm của mỗi loại đất này như thế nào vậy Cường?
Dạ, tại vì clay soil thì đất thường nó, nếu như mà trời mình nóng quá, nắng nhiều là đất sẽ rất là cứng. Khi mình tưới vô nước nó cứ tràn đi chỗ khác, nó không có thấm xuống đất mà để cho cây hấp thụ á. Cho nên mình phải, nó có cái ưu điểm là nó có những cái ion âm dương đó. Mình khi bón phân thì mình nó dễ hấp thụ, nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó nước nó cứ tràn ra ngoài, không có thấm xuống lòng đất được. Đất cát thì nó dễ thấm nước, nhưng mà nó chất dinh dưỡng cho vào chất thì rất là khó hơn, tại vì nó không có những cái ion cộng trừ giống như mà cái đất sét.
Vậy thì khi mà mình nói đến là các loại đất nghèo dinh dưỡng, tại sao mình lại nói nó là nghèo dinh dưỡng?
Tại vì á, nếu như mà có những chất giống như là mình thường thường có những cái chất chính như là canxi, rồi kali, hoặc là đạm á, nếu như mà độ pH nó cao quá, một trong những chất đó nó sẽ bị mất đi, nó không có tồn tại trong đất được. Ví dụ như cái cây mình cần kali nhiều, mà mình cứ bón kali nhiều, nhưng mà cái nồng độ nó axit thấp quá hoặc cao quá là làm cho cái chất kali nó bị mất đi, không có tồn tại được. Cho nên rất là quan trọng, nếu như mà độ pH nó thấp hoặc cao quá thì những cái chất chính nào đó, cái cây nào nó cần thiết mà nó không thể nào hấp thụ được. Cho nên mình cứ nghĩ ở tôi bón đầy đủ mỗi tuần mà tại sao nó không có hấp thụ, cây không tốt là nó là như
vậy. Vậy thì bây giờ nếu mà mình định nghĩa làm theo thì là đất tốt á, thì nó cần có những cái yếu tố cơ bản nào?
Đất tốt đó là nó có thể là giữ nước trong khoảng thời gian nào nhất định thôi, chứ giữ lâu quá cũng không tốt. Mà nếu mà nó không giữ nước thì cũng không tốt. Cho nên mình phải coi tùy loại cây mình thích hợp đất trong vườn mình loại nào đó, thì mình phải chọn loại cây cho phù hợp. Còn nếu không mình phải mua những cái chất về để cải tạo đất. Ví dụ như mà đất của mình mà nó bị độ pH nó cao quá thì mình phải làm cho độ pH thấp xuống lại. Và ngược lại, nếu như độ pH mà thấp quá mình làm cho nó cao lên.
bằng cách nào, những cái cách cơ bản để mình cải tạo đất của mình cho phù hợp với lại cái cây trồng của mình?
Nhiều phương pháp mà phổ biến nhất mà để nâng cái độ pH nó cao lên đó, là mình có thể bón vôi, hoặc là mình có thể bón cái loại mà gọi là baking soda đó chị, để cho độ pH nó tăng lên. Những cái đó mình có thể mua ở bên mình sẽ 10 kg, nó chỉ có mười mấy 20 đô thôi, thì nó rất là hợp túi tiền.
Người ta sẽ hướng dẫn mình sử dụng liều lượng như thế nào đúng không?
Dạ, trong cái bao đó là thường thường đa số những cái sản phẩm mình mua đó nó có dẫn hết. Còn nếu như mà mình muốn giảm độ pH thì cũng tương tự, thì mình phải mua những cái loại cái chất để mà mình giảm cái độ pH xuống. Tại vì pH cao quá, như em nói đầu, cao quá thấp quá cũng không tốt. Cho nên mình phải là độ pH thích hợp cho những loại cây nào để mình trồng cho nó tốt. Mình muốn giảm độ pH á, thì mình có thể bón những cái chất có dạng lưu huỳnh, thì bên mình vẫn có bán.
Lưu huỳnh nó đóng cái vai trò gì để mà nó giảm cái độ pH của đất vậy Cường?
Dạ, thì tại vì cái lưu huỳnh đó là nó chứa nhiều cái nguyên tố S hay đó, cho nên khi trong cái bị nó không để lưu huỳnh ở đây, nó hay kêu bằng sulfur đó, nó là S đó, thì mình bón như vậy thì nó giúp cho cái độ pH nó thấp xuống, cho nên nó làm cho cái cây nào mà không có thích hợp độ pH cao đó, như cây họ cam quýt đó, nó rất là thích độ pH thấp, cho nên mình phải thử đất trước khi mình trồng, là nếu như cao quá thì mình bón cái lưu huỳnh thêm thì cho nó hạ cái pH xuống.
Liều lượng mà mình bón, tức là mình phải bón bao lâu một lần là tốt nhất?
Thì thường thường đó, mình có thể bón khoảng 4 tuần một lần, chứ không có bón thường xuyên. Tại vì nếu như mà mình bón thường xuyên mỗi tuần đó, thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì khi mình hạ thấp mà đến nỗi mà nó thấp đến nỗi là giống như pH có 3-4 gì đó, nó rất là nguy hiểm, nó sẽ bị đứt rễ đó. Mình phải không cần phải mà bón thường xuyên, 4 tuần như là 1 tháng, 2 tháng mình bón một lần.
Có một số cái câu hỏi như thế này. Thí dụ như mà đất á, ở cái khu vực mà farm nông trại này nọ thì đất nó tốt á, nhiều chất dinh dưỡng thì trồng cây tốt, là bón phân cũng rất là đơn giản. Thí dụ có những đất mà nó nằm trong cái khu mà gọi là khu nhà đô thị, như nhiều lúc người ta xây nhà xong, người ta đổ những cái đất cát rồi những cái đất linh tinh á, ra cái vườn nhà phía sau. Những cái khu vườn nhỏ nhỏ đó nó chỉ thích hợp để trồng được những cái dạng cây dễ sống, dễ chăm sóc và dễ tồn tại như những cái cây mà native á. Cái loại đất như vậy á, khi mà mình bới, mình đào lên á, thì mình thấy là nó rất là khô, mà nó rất là cứng. Cái loại đất như vậy thì nó không có phù hợp để cho mình trồng được những cái loại cây ăn trái hay là hoa hay là rau quả củ. Thì làm sao để mình có thể cải tạo được cái loại đất đó để mình có thể trồng được những cái loại cây mà mình mong muốn?
Dạ, mình có thể thử đất trong những cái tiệm phân bón hay là cái nhà bán lẻ nào đó, nó có thể có những dụng cụ để mà thử đất. Mà nếu như mà thường thường á, những cái đất mà để mà xây nhà rồi đó, thì có thể là họ cũng có thể là có những cái chất hóa học trong đó để nhiều khi nó để cho cỏ đựng lên, nó chảy như mấy cây mold cái bạc, giống như mà cái cây nó hay xay nhuyễn ra đó, đãi lên để cho cỏ nó đựng lên, là có thể họ đã tạo cái hóa chất trong đó để cho cỏ nó đựng lên đó. Cho nên theo riêng em ý kiến của em thì nếu như đất trong vườn nó cứng và ấy như vậy thì mình có thể trồng trong chậu. Mình trồng đó thì nhiều khi mình cải tạo chỉ được cái lớp mặt thôi, sâu nữa mình không thể cải tạo được.
Mình trồng cái cây mà nó còn nhỏ quá, trong khi những cái cây mà native nó lớn như vậy thì có thể là nó hút hết cái chất dinh dưỡng rồi, nó đâu có để chừa lại cái dinh dưỡng cho những cái cây nhỏ mình mới trồng, đúng không?
Dạ, đúng rồi. Những cây mà bản địa ở đây á, nó sống lâu năm, cái rễ nó đi rất là xa, nó xa khoảng mười mấy 20 mét nữa. Trồng khi mình trồng nó, ủa tôi tưới mới sáng tôi tưới, sao chiều hết nước rồi cây héo. Là tại vì cây nước nó không có giữ được, nó đi thấm xuống sâu dưới thì mấy cái kia cây lâu năm nó hút hết, cho nên mình rất là khó trồng. Nếu như mình xung quanh nhà mình có những cây mà bản địa, cây như ô liu hay là cập đằng đó, rễ đi rất là xa, cho nên em thì có thể mình tạo mấy cái garden bed, mình mua thêm cái potting mix, rồi mình mua thêm clay soil. Trước khi mình tạo những cái đó đó, mình sẽ trải thêm một cái lớp ni lông ở dưới đó, rồi mình hãy để cái garden bed lên.
Phải để một cái lớp ni lông dưới nữa hả?
Tại vì mình ni lông đó mình chỉ làm một cái lớp đó thôi, thì cái garden bed thường thường ta làm bằng khung gỗ, bằng nhôm rồi đó, thì nó cũng sẽ không có kín lắm, cho nên mình tưới nước thì nó vẫn thoát nước ra được.
Thì cái đó là cái cách để cho mình giữ nước đúng không?
Dạ, với lại đừng cho cái rễ mà đi xuống dưới cái đất mà khô cằn ở dưới đó.
Có nghĩa là mình đào lên một cái mức nào đó, mình trải một lớp mâu, xong rồi mình để lên một cái lớp ni lông, xong rồi mình mới làm một cái garden bed.
Mình cũng không cần thiết phải đào sâu lắm, thì cái garden bed nó hay đóng một cái khung nhật hoặc là hình vuông rồi đó, đải lên cái một lớp phủ ni lông ở trên mặt đất cũng được. Để cái
rồi
cái garden bed mình lên, rồi mình trộn potting mix hoặc là clay soil với nhau, mình trồng vẫn được.
Có một câu hỏi khác là họ hỏi là nếu như mà đất trong vườn nhà là đất sét quá nhiều, thí dụ như clay soil, thì làm sao để có thể trồng trọt được những cái loại cây phù hợp?
Dạ, nếu như em nói thì nếu như mình đất mình nhiều quá clay soil thì mình có thể nghiên cứu cái cây nào để mà thích hợp. Còn nếu như mình quyết định mình trồng cái cây đó thì mình phải cải tạo đất clay soil, thì mình có thể bó cái làm cho đất tơi xốp lên, rồi mình trộn thêm potting mix vô để cho nó thấm nước dễ dàng hơn. Chứ mình không có làm cải tạo đất cho nó dễ thấm nước, thì mình tưới cũng như nước thì nó tràn đi chỗ khác đó. Cây cũng rất là cái rễ nó lúc cây nhỏ đó, nó khó mà đi sâu được, cho nên mình phải trộn thêm cái potting mix vô cho cái cây cái rễ nó dễ phát triển.
Người ta hay nhắc đến các cái chất lỏng á, để cải tạo đất, thì các cái chất lỏng mà cải tạo đất nó là cái gì?
Thường em đang làm ở công ty phân bón tên là Elders, thì họ có một cái loại đặc biệt kêu là sắp tà sôi á, để làm cho mềm đất. Cái đó rất là thích hợp cho cái loại đất sét đó, là cứng. Còn khi mình bón rồi mình tưới cái đó lên sẽ làm cho đất nó mềm ra, thì mình sẽ dễ cái rễ sẽ dễ phát triển hơn.
Khi mà mình muốn cải tạo đất trong nhà cho nó phù hợp với cái loại cây mà mình dự định trồng hay mình muốn trồng, những cái yếu tố mà cơ bản nhất mà mình cần phải chú ý cho những cái người mà họ mới bắt đầu trồng trọt, không có nhiều cái kinh nghiệm trồng trọt á.
Nếu như mình không có nhiều kinh nghiệm trồng trọt á, thì đất á, thì nó giống như em nói, độ pH nó cao thấp, rồi đất sét đất cát rồi đó. Và mình không có hiểu về đất á, thì mình có thể trồng trong chậu, trộn thêm potting mix hoặc là cái nào người ta hay, nhầm khi người ta cũng có mix sẵn nữa, mình về mình trồng vô cái garden bed cũng được. Cho nên mình cái đỡ phải nghiên cứu cái cây đó nó thích hợp với cái loại đất nhà tôi không, thì phải tìm hiểu nghiên cứu, vừa tìm hiểu về cái loại cây rồi vừa tìm hiểu về loại đất. Cho nên rất là khó cho những người mới bắt đầu trồng. Thì những người mới bắt đầu trồng thì có thể mình trồng trong cái garden bed hoặc là trong chậu vẫn được.
Ví dụ sau mỗi vụ mùa, mỗi một vụ trồng trọt của mình á, thì mình có cần cải tạo đất nữa không?
Dạ, thì bình thường cái garden bed hay là cái đất của mình á, thì giống như mình trồng một loại nào á, thì khi mình bón phân thì có những cái chất dinh dưỡng cái cây đó, thì giống như mình bón phân thì cái cây đó nó chỉ xài những cái loại phân nào nhất định cho nó thôi, chứ nó không thể mà hút hết những cái loại phân kia. Cho nên mình mỗi vụ có thể mình đổi qua trồng cây khác để nó có thể hút những cái chất dinh dưỡng mà thừa thải những cái cây của mùa trước nó không xài hết đó. Thì mình nên cái giống như là luân phiên hai vụ vậy đó, mình trồng là cái loại khác nhau, thì mình vẫn có thể muốn cho cây tươi tốt thì mình chọn thêm mấy cái phân mà dạng viên đó chị, dạng kêu bằng slow release, đó là chậm tan đó, chọn vô thêm. Thì khi mà cái cây rễ phát triển thì cái thời gian đó thì cái loại phân chậm tan nó cũng tan từ từ đó, thì nó rất là tốt cho cây, sẵn nó có sẵn dinh dưỡng trong đất luôn.
Cảm ơn Cường rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm, những cái thông tin cần thiết để cải tạo đất.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh xin bổ sung thêm một số thông tin về cải tạo đất vườn nhà. Ngoài bón phân và cải thiện độ pH của đất mà anh Cường đã giải thích rất cặn kẽ ở trên, thì chúng ta có thể cải thiện độ ẩm của đất. Độ ẩm của đất quá cao có thể khiến cho rễ cây bị thối và chết, trong khi độ ẩm đất quá ít thì cũng có thể khiến cây bị héo, phát triển còi cọc và chết. Nếu như đất quá ẩm thì quý vị có thể thử trồng các loại cây ưa nước, cải thiện khả năng thoát nước của đất, bón thêm đất lên trên. Còn nếu như đất nhiều sét thì hãy thử thêm thạch cao và tỉa bớt những cây gần đó để giúp cho đất khô nhanh hơn. Nếu như mà đất khô thì quý vị có thể thêm chất hữu cơ và lớp phủ. Quý vị cũng có thể sục khí cho đất. Không khí trong đất giúp cho rễ cây và động vật thở cũng như là vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ. Nếu như mà không có đủ không khí thì lá cây có thể chuyển sang màu vàng, nâu và rụng, cây khó phát triển và chết, vi khuẩn cũng chết và ngừng phân hủy. Để giúp cho đất có thêm không khí thì hãy bón thêm chất hữu cơ, đặc biệt là phân hữu cơ. Còn đối với những loại đất mà bị nén chặt vốn có ít hoặc là không có không khí thì việc sục khí vào đất bằng máy khoan hoặc là nỉa làm vườn cũng giúp ích cho đất. Cuối cùng là quý vị có thể luân canh cây trồng theo mùa. Mỗi một loại cây cần một hỗn hợp dinh dưỡng khác nhau để phát triển. Do đó, việc trồng đi trồng lại cùng một loại cây trong cùng một không gian có thể làm mất đi và tích tụ các chất dinh dưỡng cụ thể đó. Ví dụ như trong khi một loại cây có thể làm cạn kiệt lượng nitơ trong đất, thì một loại cây khác có thể cải thiện lượng nitơ. Bằng cách luân phiên sắp xếp các loại cây trồng, quý vị có thể chọn trồng những loại cây bổ sung cho thành phần đất của bạn, cùng với những loại cây có thể thay thế các chất dinh dưỡng còn thiếu trong đất, cải thiện và phục hồi chất lượng đất. Chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.